Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hàn Quốc. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày một gương chứng nhân thuật lại tràng chuỗi mân côi và chàng sĩ quan công giáo người Pháp. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một theo gót Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc dài 5 ngày đang tiến vào giai đoạn kết thúc. Sáng thứ hai hôm nay, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đến nhà thờ chính Tòa Minh Động của giáo phận thủ đô Hán Thành vào lúc 9 giờ để gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo bạn trước khi cử hành thánh lễ để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên bị chia cắt từ hơn 60 năm nay. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Chủ nhật hôm qua, 17 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động quan trọng. Trước tiên là cuộc gặp gỡ vào lúc 11 giờ sáng với các giám mục Á Châu tại đền Thánh Hải Mỹ, cách thủ đô Hán Thành hơn 100 cây số về hướng nam. Đây là nơi kính giới các vị tử đạo vô danh của giáo hội Hàn Quốc, vì phần lớn trong số 132 vị tử đạo bị tra tấn và hành quyết tại đây, không có tên tuổi được ghi lại. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với các giám mục Á Châu. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Lâu Đài Hải Mỹ để bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến đền Thánh Hải My thuộc giáo phận Đại Điền lúc gần 11 giờ, và tại nguyện đường của Thánh Điện, Ngài đã cùng với các giám mục cử hành kinh trưa bằng tiếng Anh. Có 68 giám mục đến từ 35 nước Á Châu hiện diện, cùng với các giám mục Hàn Quốc. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc kinh nguyện, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, trong tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài nhắc lại biến cố lịch sử cách đây 44 năm khi các giám mục Á Châu nhóm họp tại Manila nhân cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Philippines hồi tháng 12 năm 1970. Đó là lần đầu tiên có đông đảo các giám mục như thế, 180 vị, nhóm họp để trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về những vấn đề mục vụ tại đại lục to lớn và có nhiều khác biệt như Á Châu. Do lòng hăng say từ kinh nghiệm ấy thúc đẩy, các giám mục đã thiết lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu với sự chúc lành của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngày nay, tổ chức này có 19 Hội đồng Giám mục thành viên, bao gồm 27 nước, và 9 thành viên kết nạp, vì các giáo phận ấy không thuộc hội đồng giám mục nào. Đức Hồng Y Gracias cũng nhận xét rằng, Á Châu là một đại lục đang cảm nghiệm những hy vọng và vui mừng về sự liên tục tái sinh trong Thánh Linh. 60% dân số thế giới sinh sống tại Á Châu. Đây là một đại lục trẻ trung, đa số dân là người trẻ. Dân Á Châu bản chất là người có tôn giáo, nhưng tinh thần tục hóa và di vật đang lẻn vào đại lục này. Cơ cấu gia đình xưa kia được coi là quan trọng và ăn rễ sâu nơi xã hội Á Châu, nay đang dần dần bị tan rã. Và tuy tâm hồn Á Châu coi sự sống là thánh thiêng, nhưng những đe dọa sự sống đang gia tăng và thật đáng lo ngại dưới nhiều khía cạnh. Trong bài huấn dụ trước các giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vai trò của giáo hội tại đại lục bao la này, trong đó có rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Ngài nói,
La Chiesa è chiamata ad essere versatile e creativa. Versatile e creativa nella sua testimonianza al Vangelo.
Giáo hội được mời gọi làm chứng cho tin mừng qua cuộc đối thoại và cởi mở đối với mọi người. Điểm khởi hành và điểm tham chiếu cơ bản chính là căn tính của chúng ta, căn tính Kitô hữu. Chúng ta không thể dấn thân đối thoại đích thực nếu chúng ta không ý thức về căn tính của mình. Nếu chúng ta muốn trao đổi một cách tự do, cởi mở và phúc lợi với tha nhân, chúng ta phải biết rõ mình là ai, điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta và điều Ngài yêu cầu chúng ta. Và nếu sự trao đổi của chúng ta không muốn là một cuộc độc thoại, thì phải có tâm trí mở rộng để chấp nhận những con người và các nền văn hóa. Cũng trong lĩnh vực làm chứng và đối thoại còn có căn tính Kitô vững mạnh như điểm tham chiếu. Đức Thánh Cha nhắc đến ba khó khăn cần phải nghĩ đến và cố tránh chúng. Thứ nhất là thái độ duy tương đối thúc đẩy chúng ta vào những vùng cát lún của sự hỗn độn và tuyệt vọng. Đó là cám dỗ trên thế giới ngày nay mà cả các cộng đồng Kitô cũng gặp phải, khiến cho ta quên rằng bên kia những điều thay đổi có những thực tại bất biến. Những thực tại ấy có nền tảng tối hậu nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng vẫn luôn luôn bất biến hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thái độ duy tương đối cần tránh ở đây không phải chỉ là một hệ thống tư tưởng, nhưng còn là thái độ duy tương đối thực hành. Trong đời sống thường nhật, nó làm suy yếu bất kỳ căn tính nào và hầu như người ta không cảm thấy tình trạng đó. Cách thức thứ hai mà thế gian đe dọa căn tính Kitô vững chắc của chúng ta, đó là sự hời hợt. Những điều thịnh hành theo thời tránh né và trốn chạy. Đây là một vấn đề trầm trọng về mục vụ. Đối với các thừa tác viên của giáo hội, thái độ hời hợt này cũng có thể biểu lộ qua sự kiện họ bị thu hút vì những chương trình mục vụ và lý thuyết gây thương tổn cho cuộc gặp gỡ trực tiếp và phúc lợi với các tín hữu. Nhất là những người trẻ, là những người trong thực tế đang cần một nền huấn giáo vững chắc, một sự linh hướng chắc chắn. Nếu không ăn rễ sâu nơi Đức Chúa Giêsu Kitô, thì những chân lý mà chúng ta sống rốt cuộc sẽ suy yếu. Việc thực hành nhân đức chỉ có là vụ hình thức và cuộc đối thoại chỉ là một hình thức thương lượng hoặc đồng ý về sự bất đồng với nhau. Cám dỗ thứ ba là cái vẻ tự tin chắc chắc. Nấp đằng sau những câu trả lời dễ dàng, những câu làm sẵn, những luật lệ và quy tắc. Tự bản chất đức tin không quy trọng tâm vào mình, đức tin có khuynh hướng đi ra ngoài, tìm cách làm cho mình được hiểu rõ, làm nảy sinh chứng tá, tạo nên sứ mạng truyền giáo. Căn tính Kitô của chúng ta xét cho cùng hệ tại dấn thân tôn thờ một mình Thiên Chúa và yêu thương nhau, phục vụ nhau. Không những chứng tỏ điều mà chúng ta tin, nhưng còn cho thấy điều mà chúng ta hy vọng và ai là đấng mà chúng ta đặt trọn niềm tin thác.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính niềm tin sinh động nơi Chúa Kitô tạo nên căn tính sâu xa và phong phú nhất của chúng ta. Nó nảy sinh và được nuôi dưỡng nhờ ơn Thánh, do cuộc đối thoại của chúng ta với Chúa và sự thúc đẩy của Thánh Linh. Niềm tin ấy mang lại thành quả công lý, sự tốt lành và an bình. Ngài nói với các giám mục Á Châu, anh em hãy làm sao để căn tính Kitô của các giáo hội địa phương được xuất hiện rõ ràng trong các chương trình huấn giáo và mục vụ giới trẻ của anh em, trong việc phục vụ người nghèo và những người mòn mỏi sống bên lề các xã hội sung túc của chúng ta, và qua những cố gắng của anh em nuôi dưỡng các ơn gọi, linh mục và tu sĩ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, cùng với một ý thức rõ ràng về căn tính Kitô, cuộc đối thoại chân chính cũng đòi một khả năng cảm thông. Không phải chúng ta chỉ nghe những lời người khác nói, nhưng còn đón nhận cả những thông tin không được nói ra về kinh nghiệm, hy vọng và khát mong, những khó khăn của họ và những điều mà họ đặc biệt quan tâm. sự cảm thông ấy phải là kết quả cái nhìn thiêng liêng của chúng ta và kinh nghiệm bản thân, khiến chúng ta nhìn tha nhân như anh chị em, lắng nghe qua những lời nói và hành động của họ, điều mà con tim họ muốn thông truyền. Trong tinh thần cởi mở như thế đối với tha nhân, các nước Á Châu mà Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao trọn vẹn sẽ không do dự thăng tiến một cuộc đối thoại có lợi cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha giải thích điều này, ở đây tôi không phải chỉ nói về đối thoại chính trị, nhưng cũng nói về đối thoại giữa con người với nhau, đối thoại huynh đệ nữa. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng vị giám mục, và lúc 1 giờ Ngài dùng bữa trưa với các giám mục. Lúc gần 4 giờ chiều, Ngài đến cánh đồng trước lâu đài Hải Mi, cách đó hơn 1.5 cây, để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Lâu đài này được xây cất cách đây 593 năm như một thành trì chống lại quân cướp, nhưng 70 năm sau đó thì đã được biến thành một trung tâm quân sự với các doanh trại và cả các nhà giam nữa. Vì thế, trong thời Bắc Hải, hồi thế kỷ thứ 19, đã có gần 3.000 tín hữu công giáo bị giam giữ tại đây và nhiều người bị tra tấn và hành quyết. Hiện diện tại cánh đồng trước lâu đài Hải My chiều Chủ nhật hôm qua 17 tháng 8, có hàng chục ngàn tín hữu tụ tập để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, trong đó có hơn 2.000 bạn trẻ Á Châu và 4.000 bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Công giáo Hàn Quốc trong áo choàng màu xanh lá cây và áo t-shirt màu vàng chanh. Họ được trấu ở khu vực trước lễ đài. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các giám mục Á Châu và Hàn Quốc, cùng với 70 linh mục từ các nước Á Châu.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã phân tích từng phần của chủ đề Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Hội giới trẻ Á Châu hãy trỗi dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu sáng trên các bạn. Đức Thánh Cha nhận định rằng Á Châu là một đại lục phong phú về các truyền thống triết học và tôn giáo. Đại lục này vẫn là một biên cương lớn đối với việc làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Không những các bạn sống tại Á Châu, nhưng các bạn còn là những người con của đại lục rộng lớn này. Các bạn có quyền và nghĩa vụ tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội của các bạn. Các bạn đừng sợ mang sự khôn ngoan của đức tin vào trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng trong tư cách là những người trẻ Á Châu, các bạn nhìn thấy và yêu mến từ bên trong tất cả những gì là đẹp đẽ, cao quý và chân thực trong các nền văn hóa và truyền thống của các bạn. Đồng thời, trong tư cách là Kitô hữu, các bạn cũng biết rằng tin mừng có sức mạnh thanh tẩy, nâng cao và kiện toàn gia sản ấy. Ngoài ra, các bạn có khả năng phân định điều gì là không thể dung hợp với đức tin công giáo, điều gì trái ngược với đời sống ơn thánh được phú vào các bạn nhờ bí tích rửa tội, và đâu là những khía cạnh trong nền văn hóa hiện đại là tội lỗi, hư hỏng và dẫn tới sự chết. Đề cập đến phần thứ ba trong đề tài của Ngày Giới Trẻ Á Châu là hãy trỗi dậy, Đức Thánh Cha nói, câu này nói về trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho các bạn. Đó là nghĩa vụ phải tỉnh thức để không để cho những áp lực, cám dỗ và tội lỗi của chúng ta hay của người khác làm cho chúng ta không còn nhạy cảm đối với vẻ đẹp của sự thánh thiện, với niềm vui của tin mừng nữa.
Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bằng tiếng Latin, nhưng bài giảng của Ngài bằng tiếng Anh, với phần thông dịch ra tiếng Hàn Quốc và các bài đọc thì bằng tiếng Philippines, Bahasa Malaysia, Hàn Quốc, còn các ý nguyện trong lời nguyện giáo dân thì bằng tiếng Nhật, Anh, Lào và Hàn Quốc. Sau phép lành của Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ, Đức Cha Phêrô Khương Vũ Nhất, giám mục giáo phận Tể Châu, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đã đại diện mọi người chào Đức Thánh Cha và nhắc đến sự kiện các bạn trẻ có cùng một niềm tin từ các môi trường khác nhau tụ họp lại vượt lên trên những bức tường khác biệt như quốc tịch và ngôn ngữ để củng cố tình huynh đệ của họ trong Chúa Kitô, để mừng lễ và cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa. Vì lần này Đức Thánh Cha dành nhiều thời giờ cho họ, người trẻ Á Châu đã cảm nghiệm được những giờ phút hồng ân không thể tái diễn, một hạt giống hy vọng cho tương lai. Tiếp lời Đức Cha Khương Vũ Nhất, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, bày tỏ tâm tình của hàng chục ngàn bạn trẻ sau 5 ngày gặp gỡ, quyết tâm của họ bước theo tin mừng và sức mạnh của bí tích rửa tội trong hành trình Kitô, cũng như trong đời sống dân sự. Cụ thể là không chấp nhận nền kinh tế loại trừ, không chiều theo một nền kinh tế ích kỷ không có luân lý đạo đức, không chấp nhận tinh thần duy vật. Trái lại, họ chấp nhận một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu, đấng mà chúng ta muốn mang theo mình, lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, người túng thiếu và cô đơn, chấp nhận một thế giới đang nóng lòng mong đợi chúng ta. Sau cùng, Đức Hồng Y Gracias loan báo Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 sẽ diễn ra tại Indonesia vào năm 2017. Lúc đó, một video ngắn về Giáo hội Công giáo Indonesia đã được trình chiếu. Và sau thánh lễ, vì trời xấu nên Đức Thánh Cha đã đi xe lửa trở về thủ đô Hán Thành, thay vì dùng trực thăng như chương trình dự định. Ngài dùng xe lửa đặc biệt do Phủ Tổng thống đề nghị. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một số chi tiết bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, tại nhà nguyện Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Hán Thành, Đức Thánh Cha đã ban phép rửa tội cho ông Lee Ho Jin, thân phụ của một trong những người trẻ bị thiệt mạng trong vụ đám tàu Sewol ngày 16 tháng 4 năm nay. Hôm thứ Sáu, 15 tháng 8 trước đó, trong thánh lễ tại sân bóng đá thế giới ở thành phố Đại Điền, ông đã xin Ngài rửa tội cho, trong dịp Ngài gặp một nhóm thân nhân các nạn nhân bị đắm tàu, và Đức Thánh Cha đã nhận lời ông. Ông đã mang thánh giá đi hành hương 900 cây số từ nơi con ông sinh ra tới hải cảng nơi con tàu Sewol khởi hành. Trong 2 năm trước đó, ông đã theo học giáo lý tại một sứ đạo công giáo. Tháp tùng ông Lee Ho Jin trong lễ nghi rửa tội, có một con trai và con gái của ông cùng với một linh mục đã giới thiệu ông với Đức Thánh Cha khi ở Đại Điền. Phần lớn lễ nghi rửa tội đơn sơ do cha John Chong Chechon, giám tỉnh dòng tên Hàn Quốc, thông dịch viên của Đức Thánh Cha cử hành, và chính Đức Thánh Cha đổ nước rửa tội và sức dầu ban phép thêm sức cho tân tòng. Ông đã nhận tên thánh là Francisco để ghi ơn Đức Thánh Cha. Và người đỡ đầu của ông là một nhân viên trong Tòa sứ thần Tòa Thánh. Một điểm khác trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Trung tâm Phục hồi Những Người Khuyết Tật, cũng gọi là Hoa Chi Thôn, hôm thứ Bảy 16 tháng 8, đặc biệt có cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Thầy Lý Cố Văn, một người không tay không chân đã trở thành tông đồ sự sống, thầy thuộc tu hội Thánh Luca Hoàng ở Hàn Quốc. Tuy bị bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh ra vì khuyết tật trầm trọng như vậy, Thầy Lý Cố Văn đã sống sót và đã quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, cũng như loan báo tin mừng hy vọng cho những người tàn tật ở Hàn Quốc. Thầy Lý Cố Văn sinh ngày 9 tháng 5 1990, không tay, không chân và không hề có tiếp xúc nào với cha mẹ, cũng chẳng biết mình sinh ra ở đâu nữa. Điều chắc chắn là hài nhi bị bỏ rơi tại trung tâm nhận con nuôi thánh giá ở Hán Thành. Ngày 12 tháng 7 cùng năm 1990, cha John Bosco Kim Đông Nhật đến thăm cô nhi viện và thấy bé Lý. Cha biết chắc chắn là sẽ không ai nhận bé này làm con nuôi, nên đã xin Đức Giám mục bản quyền cho phép nhận bé làm con nuôi và đã được Đức Giám mục đồng ý. Thế là cha mang Hải Nhi về hội thừa sai Luca Hoàng ở giáo phận Kim Châu và nuôi dưỡng trong cộng đoàn. Cha nói, giả sử tôi không nhận và mang bé theo tôi, thì cũng như là giết cậu bé. tôi nhận thấy rằng nhận nuôi một đứa trẻ với những vấn đề như thế có nghĩa là phải hy sinh rất lớn về tài chánh và thời giờ. Nhưng chúng ta không thể đo lường mọi sự trên căn bản tiền bạc. Xã hội Hàn Quốc cần hiểu rằng mỗi sự sống đều là quý giá, cho dù đó là một sự sống có vẻ phức tạp hơn. Được các ân nhân và thừa sai trợ giúp, hồi tháng 3 năm 2008, anh Lý Cố Văn, lúc đó 18 tuổi, được nhận vào Đại học Công giáo ở thành phố Đại Điền. Anh và cha nuôi đều ý thức rằng những kết quả này không phải là điều tự nhiên mà được, nhưng là kết quả của một sự học hành và làm việc chăm chỉ. Trong khi đó thì ơn gọi thừa sai bắt đầu chín mùi nơi anh Lý Cố Văn, và ngày 31 tháng Giêng 2011, với phép của Đức Giám Mục, thầy đã được khấn lần đầu tiên sau tập viện. Thầy kể, những người anh em của tôi nói với tôi về trung tâm phục vụ sự sống thuộc tu hội của chúng tôi, nên tôi quyết định hiến đời tôi cho lý tưởng đó. Mong ước của tôi là công bố tin mừng sự sống và tình yêu thương con người. Tháng 3 năm ngoái, 2013, thầy Lý Cố Văn tốt nghiệp đại học sau 5 năm theo học, và giấc mơ của thầy thành tựu. Nay thầy làm việc tại trung tâm an ủi các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi, và hàng tháng viết bản tin mang lại cho nhiều độc giả niềm khấn khởi và hy vọng. Thầy Lý Cố Văn cũng kể rằng, cha Bosco Kim xin tôi công bố tin mừng cho những người khuyết tật. Tôi cầu xin Chúa và cảm ơn Chúa về phúc lành của Ngài, kể cả khả năng làm việc bênh vực sự sống trong lĩnh vực truyền giáo. Tôi muốn thông truyền cho thế giới và Hàn Quốc là nước có tỷ lệ người trẻ tự tử cao nhất thế giới, sứ điệp hy vọng nơi Chúa chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Á Châu, cụ thể là tại Hàn Quốc, từ ngày 13 đến hết ngày thứ hai hôm nay, 18 tháng 8, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6 tại thành phố Đại Điền, và để tôn phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc thuộc thế hệ Kitô đầu tiên. Trước khi lên đường vào ban sáng ngày 13 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trong 20 phút trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, và dâng hoa kính Đức Mẹ và cầu xin ơn phù trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đây là lần thứ 10 từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đến cầu nguyện tại thánh đường này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đến chào thăm vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, như Đức Tổng Giám Mục Georg Genswein cho biết. Lẽ ra trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha đi Hàn Quốc cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nhưng theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y đã đến Iraq như đặc sứ của Đức Thánh Cha từ ngày 12 tháng 8 để bày tỏ tình liên đới của người với các nạn nhân, đặc biệt là các tín hữu Kitô bị trục xuất trong những tháng qua. Đức Hồng Y Filoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong thời chiến tranh hồi năm 2003, và sau đó làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Filoni và đưa ra những chỉ dẫn cho sứ mạng của Đức Hồng Y, đồng thời cũng trao một số tiền lớn để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân như dấu chỉ tình liên đới cụ thể, tham gia những cố gắng của các tổ chức và những người thiện chí để đáp ứng tình trạng thê thảm này. Tuyên bố với Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Filoni nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự nhạy cảm của Ngài trước tình trạng rất khó khăn ở Iraq, đối với bao nhiêu tín hữu Kitô và những nhóm dân thiểu số tại đây. Người ta nói có thể số người bị trục xuất lên tới 1 triệu, họ đang tìm nơi an toàn để sống và xây dựng tương lai. Đức Hồng Y Filoni cho biết sứ mạng của Ngài là khích lệ, mang lại tín thác, trợ giúp về tinh thần và tâm lý. Ngài cảm thấy rằng các tín hữu Kitô ở Iraq sau bao nhiêu khó khăn có thể nghĩ rằng đây không còn là đất nước của họ nữa. Theo truyền thống, Iraq vốn là một nước, trong đó có rất nhiều thực tại cùng chung sống. Đó là một đất nước hiếu khách, và trong lịch sử, qua bao thế kỷ, các nhóm thiểu số và đa số vẫn sống chung với nhau tại đất nước này. Vì thế thật là một điều uổng nếu ngày nay sự phong phú ấy bị mất đi.
Đức Hồng Y Filoni cũng nói rằng, sự hiện diện của Ngài tại Iraq nhằm khích lệ các tín hữu Kitô để nói với họ rằng có một tương lai đối với họ. Tôi xác tín rằng chính quyền sẽ làm tất cả những gì có thể để các tín hữu Kitô ấy có thể sống an toàn, có tương lai và an ninh. Nhưng họ cũng phải cảm thấy rằng giáo hội hoàng vũ ở với họ, không bỏ rơi họ, coi họ là quý giá tại phần đất này. Nếu họ tự tin và tin tưởng nơi những quan hệ mà họ có thể thiết lập với những người khác. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, sứ mạng của Ngài cũng nhắm gây ý thức nơi chính quyền, khuyến khích họ quan tâm đến các thành phần này trong dân chúng, đồng thời tìm cách giúp đỡ những người dân này một cách cụ thể trong hoàn cảnh hiện nay cũng như trong tương lai gần đây. Đức Hồng Y cũng muốn cảm ơn tất cả những người, từ chính quyền, tới các tổ chức của giáo hội và ngoài giáo hội, cũng như tất cả những người đang cứu giúp dân chúng Iraq.
Sáng ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Filoni đã viếng thăm Chủ tịch miền Kurdistan, ông Masoud Barzani, và trao thư của Đức Thánh Cha. Trong thư, Đức Thánh Cha đánh giá cao và cảm ơn sự tiếp đón của chính quyền miền này dành cho những người tị nạn ở miền Bắc và miền Nam Bình Nguyên Ninive. Ông Chủ tịch Barzani vui mừng nhắc lại cuộc gặp gỡ của ông với Đức Giáo Hoàng tại Vatican cách đây khoảng 2 tháng, và bày tỏ vui mừng vì sự hỗ trợ tinh thần và lời cầu nguyện của các tín hữu công giáo trong tình trạng khó khăn hiện nay của Iraq và toàn vùng Kurdistan. Ông cho biết chính quyền miền Tây sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác bị trục xuất khỏi gia cư và làng mạc của họ. Ông tái khẳng định quyết tâm giải phóng các nơi ấy khỏi tay của những thành phần thánh chiến ISIS Hồi giáo, vì Iraq là quê hương của mỗi người dân Iraq và cuộc đời. Ông cầu mong các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại đất nước của mình, vì họ là thành phần của nền văn hóa và truyền thống kỳ cựu nhất của đất nước.
Về phần Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, Ngài nồng nhiệt cảm ơn và khích lệ mọi nỗ lực, đồng thời khẳng định rằng giáo hội không phải chỉ binh vực các tín hữu Kitô nhưng còn binh đỡ các quyền lợi của tất cả các nhóm dân thiểu số khác. Ngài binh vực quyền của các tín hữu Kitô muốn sống tại đất này và trở về làng mạc của họ. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng một số nước có trách nhiệm luân lý hệ trọng về tình hình hiện nay. Đức Hồng Y cho biết Ngài đã nói và nghe nhiều người tị nạn và bày tỏ lo âu vì thấy nhiều người tị nạn không muốn bắt đầu lại cuộc sống tại đất nước này sau khi đã bị mất tất cả, và có lẽ đây là khía cạnh tế nhị nhất trong vụ này. Đức Hồng Y đánh giá cao những nỗ lực quảng đại nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của những người dân di tản và nói rằng cần cải tiến việc trợ giúp này. Theo một số ước lượng, có hơn 100.000 tín hữu Kitô tị nạn ở Iraq, trên tổng số khoảng 1 triệu người di tản. Hiện nay tại Ankara là khu phố Kitô ở thành phố Erbil, có 23 trại tị nạn, trong đó có ít nhất là 20.000 người, trong khi các gia đình khác tìm được nơi trú ngụ tại các tư gia hoặc các nơi tạm trú khác. Chiều ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Filoni được Đức Thượng Phụ Louis Sacco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục địa phương Pasaquada và các giám mục khác hướng dẫn viếng thăm một trại tị nạn gần nhà thờ Công giáo Siro, lắng nghe những lo âu của dân chúng, ủy lạo các bệnh nhân và người tàn tật, nghe kể lại thảm cảnh của họ bị trục xuất. Trong những ngày tới đây, Đức Hồng Y đặc sứ sẽ viếng thăm trung tâm Lalish của người Yesidi và trao tặng một số tiền nhân danh Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài sẽ viếng thăm các trại tị nạn ở miền Bắc Bình Nguyên Ninive, nơi hiện có ít nhất 60.000 người. Tại đây, Ngài đã cử hành lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời với cộng đoàn địa phương và những người tị nạn.
Sáng ngày 13 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư Đức Thánh Cha gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 9 tháng 8, trong đó Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo và giúp chấm dứt bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Iraq. Đức Thánh Cha viết, với tâm hồn nặng trĩu và lo âu, tôi theo dõi các biến cố bi thảm trong những ngày gần đây tại miền Bắc Iraq, nơi mà các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác bị bó buộc phải trốn chạy khỏi gia cư của họ và chứng kiến sự tàn phá các nơi thờ phượng cũng như gia sản tôn giáo của họ. Xúc động vì số phận đau thương của họ, tôi đã xin Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, người đã từng làm đại diện của các vị giáo hoàng tiền nhiệm của tôi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, nơi nhân dân Iraq, đến biểu lộ sự gần gũi tinh thần của tôi và bày tỏ mối quan tâm của tôi cũng như của toàn thể giáo hội công giáo đối với sự đau khổ không thể chấp nhận được của những người chỉ muốn được sống trong an bình, hòa hợp và tự do nơi phần đất của cha ông họ. Với cùng tinh thần đó, thưa ông Tổng Thư ký, tôi viết cho ông và đặt trước ông nước mắt, sự đau khổ và tiếng kêu thống thiết tuyệt vọng của các tín hữu Kitô và các tín đồ tôn giáo thiểu số khác nơi đất nước Iraq yêu quý. Tôi lặp lại lời kêu gọi cấp thiết gửi đến cộng đồng quốc tế, xin hãy hành động để chấm dứt thảm trạng nhân đạo đang diễn ra, và tôi khuyến khích tất cả các cơ quan thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các cơ quan đặc trách về an ninh, hòa bình và công pháp nhân đạo, cũng như cơ quan trợ giúp những người tị nạn, hãy tiếp tục nỗ lực phù hợp với lời tựa và các điều khoản quan trọng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, những cuộc tấn công tàn bạo đang càn quét qua miền Bắc Iraq không thể không thức tỉnh lương tâm mọi người nam nữ thiện chí và thúc đẩy họ có những hành vi liên đới cụ thể để bảo vệ những người bị thương tổn hoặc bị bạo lực đe dọa và đảm bảo sự trợ giúp cần thiết và cấp thời cho bao nhiêu người phải tản cư, cũng như giúp họ trở về thành thị và gia cư của họ trong an toàn. Những kinh nghiệm thê thảm trong thế kỷ 20 và sự ý thức cơ bản nhất về phẩm giá con người thúc đẩy cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các quy luật và cơ cấu công pháp quốc tế, làm tất cả những gì có thể để chặn đứng và ngăn ngừa, không để xảy ra nữa những bạo lực có hệ thống chống các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với niềm tín thác, lời kêu gọi mà tôi liên kết với những lời kêu gọi của các vị thượng phụ Đông Phương và các vị lãnh đạo tôn giáo khác sẽ được đáp trả tích cực. Tôi tái bày tỏ với ông Tổng Thư ký lòng quý trọng sâu đậm nhất của tôi.
Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nghiêm khắc lên án việc tái lập nhà nước Hồi giáo với những hành vi man rợ và tàn ác đi kèm như tàn sát con người chỉ vì họ thuộc về một tôn giáo nào đó, chặt đầu người, đóng đanh và treo thi thể trước công chúng, bó buộc các tín hữu Kitô và người Yesidi phải chọn lựa một là theo Hồi giáo hay là trả tiền thuế hoặc là phải di cư, trục xuất hàng chục ngàn người, trong đó có các trẻ em, người già, phụ nữ đang mang thai và bệnh nhân, bắt cóc các thiếu nữ và phụ nữ thuộc cộng đoàn Yesidi và Kitô như chiến lợi phẩm, áp đặt biện pháp man rợ khâu kín cơ phận sinh dục phụ nữ, phá hủy các nơi thờ phượng và lăng tẩm của Kitô giáo và Hồi giáo, chiếm đóng hoặc xúc phạm đến các nhà thờ và tu viện, tháo gỡ các thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác của Kitô giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, phá hủy gia sản văn hóa và tôn giáo Kitô có giá trị khôn lường, bạo hành dã man với mục đích làm cho dân chúng phải kinh sợ để bó buộc họ đầu hàng hoặc phải chạy trốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại tràng chuỗi Mân Côi và chàng sĩ quan công giáo người Pháp.
Ngày 22 tháng 8 năm 1914, tức gần một tháng sau ngày Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918 bùng nổ, đội pháo binh Pháp giao chiến với quân Đức tại một nơi gần làng Rossignol ở Vương quốc Bỉ. Cuộc giao tranh thật dữ dội, binh sĩ gục ngã như rạ, nhưng quân Pháp cương quyết chống cự đến cùng. Đứng gần súng Đại Bác, một sĩ quan trẻ tuổi điềm tĩnh thi hành sứ vụ. Gương mặt anh nhợt nhạt. bỗng một viên đạn bắn xuyên đầu, anh gục xuống. Máu chảy nhuộm đỏ mái tóc anh. Hai sĩ quan khác vội vàng chạy đến bên anh, nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng. Trên cánh tay phải, người ta thấy quấn chặt tràng chuỗi mân côi. Bên trong chiếc áo lót của anh có bộ áo Đức Bà Thánh Đa Minh, và trên cổ anh lấp lánh sợi dây chuyền với tượng Thánh Giá Đức Chúa Giêsu Kitô bằng vàng. Sĩ quan tử thương đó chính là Ernest Psychiatry. Ernest Psychiatry chào đời tại thủ đô Paris ngày 29 tháng 9 năm 1883, trong một gia đình lẫn lộn đủ mọi dòng máu và tôn giáo. Thân sinh cậu bé là ông Jean Psychiatry, người Pháp và theo chính thống giáo. Thân mẫu cậu bé, bà Noémie Renan, mang hai dòng máu Hỏa Lan và Pháp với hai tôn giáo, Công giáo và Tin lành. Do đó, cậu bé được rửa tội theo nghi thức chính thống với công thức như sau. Ernest được rửa tội nhân danh cha, bà con và thánh thần. Nhân dịp này, bà nội cậu bé làm quà cho cháu, sợi dây chuyền và ảnh thánh giá bằng vàng. Bà mẹ cậu bé cẩn thận cất vào hộp đồ trang sức, và nghi lễ tôn giáo chấm dứt. Từ đó, cậu bé lớn lên không nhận được một giáo dục nào khác về phương diện tôn giáo. Trong thời thơ ấu, Ernest Psychiatry chịu ảnh hưởng tinh thần rất lớn của ông ngoại, một văn sĩ và sử gia nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ 19, đó là ông Ernest Renan. Ông Renan cũng là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp. Về phương diện văn chương, ông Renan đạt đỉnh cao danh vọng, nhưng về phương diện tôn giáo, có lẽ ông là người đáng thương, bởi vì không những ông đánh mất đức tin công giáo của chính mình, nhưng còn kéo theo những người đương thời cũng như những thế hệ đến sau đi vào con đường phản tôn giáo, chống lại Thiên Chúa bằng những triết thuyết duy vật của ông. Trong bầu khí vô thần đó, cậu bé Ernest Psychiatry lớn lên và đi vào thế giới văn chương. Năm 1898, tức năm tròn 15 tuổi, chàng thiếu niên Ernest Psychiatry kết bạn tâm giao với Jacques Maritain, lớn hơn chàng một tuổi. Jacques Maritain sau đó trở thành triết gia công giáo nổi tiếng. Cuộc kết nghĩa huynh đệ đã đem lại cho Psychiatry một lợi ích tinh thần lớn lao, nhưng về phương diện tình cảm thì quả là thảm họa. Bởi vì chàng thanh niên hào hoa Psychiatry bỗng si tình người chị gái của bạn hơn mình đến 7 tuổi. Dĩ nhiên, duyên nợ không thành khiến chàng trai Psychiatry thất tình, hai lần uống thuốc quyên sinh. May mắn thay, cả hai lần đều có người cứu kịp. Sau đó, chàng Psychiatry liền đăng tên vào lính và tình nguyện sang phục vụ bên Phi Châu. Cuộc đời binh nghiệp nơi vùng trời Phi Châu đã đưa chàng trai si tình dần dần trở về với Thiên Chúa. Chàng khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ vạn vật và nhất là trong cuộc đời chàng. Năm 1913, khi trở về thủ đô Paris và gặp lại bạn hiền Jacques Maritain, Ernest Psychiatry xin bạn giúp đỡ và đưa vào giáo hội công giáo. Chính cha Clérissac, một linh mục dòng Đa Minh, đã dẫn dắt và hướng dẫn Psychiatry trên con đường trở về này. Khi tìm lại đức tin công giáo, cùng lúc Psychiatry cũng tìm thấy lòng kính mến đối với đức trinh nữ rất thánh Maria. Trong tác phẩm tựa đề Les voix qui crient dans le désert, những tiếng kêu trong sa mạc, Ernest Psychiatry viết: Thân xác vinh hiển trên trời của Đức Chúa Giêsu là thân xác Ngài lấy từ thân xác của Đức Trinh Nữ Maria. Giống như tia sáng mặt trời xuyên qua thủy tinh không làm vỡ hay hư hại, việc Chúa sinh ra từ Đức Mẹ Maria cũng không hủy hoại đức trinh khiết của Mẹ Ngài. Từ Eva chúng ta trở thành con cái của cơn thịnh nộ, nhưng nhờ Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được trở thành con cái của ơn thánh. Bà Eva hạ thấp con cái, trái lại Đức Trinh Nữ Maria qua Đức Chúa Giêsu Kitô đã nâng cao con người lên hàng con cái Thiên Chúa. Đọc kinh lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ dù lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. một cách nào đó mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thụ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiêng. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc vững vàng rằng kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosích, tức là 31m25 và 11.900 kilosích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosích, tức là 25m23 và 15.490 kilosích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.